Công đức lợi nhẫn chi vi đức trì giới khổ hạnh sở bất năng cập năng hành nhẫn giả nải khả danh vi hữu đại lực nhân nhược kỳ bất năng quan hỷ nhẫn thọ ác mạ chi độc như ẩm cam lồ giả bất danh nhập đạo trí huệ nhân giả sở dĩ giả hà sân nhế chi hại tắc phá chư thiện pháp hoài hảo danh văn kim thế hậu thế nhân bất hỷ kiến đương tri sanh tâm thậm ư mãnh hỏa thường đương phòng hộ vô linh đắc nhập kiếp công đức tập vô quá sanh nhế bạch y thọ dục phi hành đạo nhân vô pháp tự chế sanh du khả quán xuất gia hành đạo vô dục chi nhân nhi hoài sân nhế thậm bất khả giả thí như thanh lãnh vân trung tích lịch khởi quả phi sở ưng giả tỳ kheo các ông giả như có người đến cắt đứt mỗi mỗi thân phần phải tự nhiếp tâm không để sân hận nổi dậy và cũng phải giữ gìn nơi miệng không thốt ra lời ác nếu buông thả lòng sân hận thì tự ngăn thánh đạo mất công đức lời công đức của nhẫn nhục trì giới khổ hạnh không thể sánh kịp người tu hạnh nhẫn nhục mới có thể gọi là người có sức mạnh lớn nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người trí nhập đạo lý do tại sao vì tai hại của sân hận sẽ phá hại các pháp lành và cả danh thơm tiếng tốt đời này đời sau người đó không thấy một điều vui thú phải biết rằng lòng sân hận còn hơn lửa dữ thường phải đề phòng không cho nó xâm nhập và cướp công đức thì không có gì hơn là giận dữ người thế gian thọ hưởng ngũ dục không phải là người hành đạo không biết phương pháp ngăn ngừa giận dữ còn có thể tha thứ được người xuất gia học đạo không còn thọ hưởng dục lạc mà vẫn ôm lòng sân hận thì càng không thể được ví như trong lúc trời trong mây tạnh mà sấm chớp nổi lên là điều không có được cái bài này Đức Phật nói cái đem cái pháp nhẫn nhục mà đối trị lại cái lòng sân hận. Như thế thì quý vị thấy rằng là Đức Phật có một cái toa thuốc rất là đặc biệt. Cái toa thuốc rất là đặc biệt. Cho nên gọi Ngài là Bậc Đại Y Vương, tức là một ông thầy thuốc giỏi. Biết bệnh mà cho thuốc. Thì hôm nay ai mà mắc cái bệnh sân hận thì ráng ngồi ở đây mà nghe cái toa thuốc này, nó thấm tới xương tới tủy. Sắm tâm tới đau lực. Nếu ai mà còn ôm lòng thì ráng ngồi đây mà nghe đừng có ra nha. Tôi nói thì không tư vị ai hết. Bởi pháp sư mà không tư vị. Có ghẻ né rồi. Chứ còn pháp sư thì nó đại Phật tuyên dương thì Phật nói sao tôi nói vậy thôi. Không thêm không bớt mà không châm không trước mà không né ai hết. Trước hết tôi nói cái chữ nhẫn nhục mà người ta lập. Người đời người ta nói nhẫn thì nhục, cho nên không có nhẫn. Ta nói một mình làm một, ta nói mười mình làm mười, cho nói gì nó anh hùng. Hiểu không? Cái đó là cái tầm bậy. Có nhiều cái tầm bậy lắm mà mình không có thấy. Nhẫn thì nhục. Ở đời người ta nói vậy, mà tôi tin chắc rằng ở trong cái giảng đường này ai cũng đều nghĩ vậy. Cho nên cái từ đó, cái danh từ mình đã nhầm lẫn rồi, cho nên mình suy diễn ra sai hết. Như vậy nói nhẫn nhục thì Đức Phu Tử cũng dạy nhẫn, mà Đức Phật cũng dạy nhẫn. Thì ở trong này Đức Phật nói cái người nào mà có cái hạnh nhẫn nhục thì người đó gọi là người có sức mạnh lớn. Như vậy đâu phải là nhục đâu. Chừng đó là quý vị thấy rằng là Đức Phật dạy không phải là nhẫn nhục như mình định nghĩa cái chữ nhẫn nhục ở ngoài đời. Hãy người nào nhẫn là nhục. Tôi nói chữ đó như thế này quý vị nghe, tức là nhẫn chịu những cái điều mà người ta sỉ nhục mình, chứ không phải nhẫn là nhục. Mình nhẫn chịu những cái lời sỉ nhục của kẻ khác mà mình chịu được, thì như vậy quý vị thấy rằng cái người đó mạnh hay yếu. Mạnh ở đây không có nghĩa là 80 kg, không phải. Mạnh đây không nghĩa là lực sĩ, không phải là võ sĩ, không phải. Cái mạnh đó là cái mạnh của thân xác, còn cái mạnh này là cái mạnh của tâm hồn. Vậy thì cái người mà nhẫn chịu được tất cả những sự sỉ nhục của người khác đó đâu phải dễ nhỉ? Đâu phải dễ. Nói mà chơi thôi nha, có y, có áo, đầu tròn, áo vuông, ăn chay, ăn lạc đủ hết, mà cái này không làm được. Không làm được. Thì cái người đó Đức Phật nó yếu xìu. Yếu xìu. Không có mạnh chút nào hết. Chứ không phải mà Đức Phật nói cái người có cái sức mạnh lớn là người đó là lực sĩ, người đó giật lộn, ăn, đánh lộn, ăn, không phải. Mà người đó có một cái nội lực ở bên trong chịu đựng nổi tất cả những sự đối nghịch của kẻ khác đem đến cho mình. Thế thì trước hết Đức Phật nói nè, như có người đến cắt đứt mỗi thân phần của mình. Như thế cái câu này Đức Phật nói là thân nhẫn. Người ta đến người ta cắt đứt mỗi thân phần của mình. Mình phải tự nhiếp tâm, không để sân hận nổi dậy, và cũng phải giữ gìn nơi miệng không thốt ra lời ác. Thế thì cả cái đoạn này Đức Phật nói cả ba cái nhẫn là thân nhẫn, khẩu nhẫn và tâm nhẫn. Phải tự nhiếp tâm, không để sân hận nổi dậy, đó là tâm nhẫn. Và cũng phải giữ gìn nơi cái cửa miệng không thốt ra lời ác, đó là Phật nói luôn cả cái miệng nhẫn. Chứ còn bình thường mình nhẫn thì nhẫn có cái thân với cái miệng thì dễ lắm, nhưng mà cái tâm này khó nhẫn. Bây giờ người ta đánh mình không đánh á, thì coi như là mình nhẫn được cái phần thân nhẫn. Người ta chửi mình không chửi lại đó, là mình nhịn được cái phần khẩu nhẫn. Nhưng mà trong cái tâm này chịu không nổi đâu. Cho nên tôi nói thế này để quý vị hiểu. Mình đi chùa mình tu á, không phải tu cho mình, mà cũng không phải tu cho Phật. Tu cho mình chưa hết nghĩa, mà phải tu cho cháu nội, tu cho dâu, tu cho rể, tu cho con gái, tu cho con trai, tu cho những người chung quanh này. Thì như vậy tới mình đi chùa, mình nghe kinh, mình niệm Phật, mình làm lành, mình lánh dữ, thì cái chuyện đó dễ rồi. Nhưng mà đối với gia đình mình khó lắm. Cho nên có cái chuyện gì nó xảy ra trong gia đình thì mình mới nhớ lại, à Phật dạy mình nhẫn, thôi kệ nó, ráng nhẫn. Tức là cái miệng không có nói, cái tai cũng không có động đậy gì hết, cái thân cũng không có cái gì mà sổ sàng hết, nhưng mà trong cái tâm này khó chịu. Mở cái cửa thì bình thường mở nó nhẹ xòm, mà bữa nay mở thì đục bể cái cửa, lấy cái thao cũng vậy, thao muốn lũng cái đít thao. Như vậy là ở trong này nó ức, nó chịu không nổi. Mà người ta thường nói tôi nói ra cho nó hả hơi, cho nó đỡ tức, chứ ôm trong này chịu không nổi. Coi chừng cái này là cái nguyên nhân của bệnh tăng huyết áp và đau tim. Coi chừng. Cho nên Đức Phật trị luôn cả cái tâm mà trị cả cái thân bệnh. Coi chừng đau tim, nếu chúng ta một ngày giận một lần thì giảm đi 30 tuổi đời. Cứ ngày giận lần giảm 30 tuổi. Một ngày giận 2 lần thì giảm 60 tuổi. Bảo đảm. Ai mà có nói trật cái này tôi chịu tội hết, cái gì tôi cũng chịu hết. Cho nên tại sao người ta y tế thế giới người ta mới nói thế này, tức là người Tây Âu đó bây giờ người ta mắc cái bệnh đau tim và tăng huyết áp lên tới 70 mấy phần trăm. Còn cái người Việt Nam á, thì bây giờ đau cái suy nhược thần kinh cũng chiếm 60 phần trăm. Nó có liên hệ đến vấn đề tâm lý rõ ràng. Cái người phương Tây đó là họ sống hoàn toàn với vật chất, cho nên họ lăn xả, họ tính, họ toán đủ thứ chuyện hết. Cái tâm, cái đầu óc của họ, tinh thần của họ không có một giờ nào trống hết. Cho nên vì vậy mà ảnh hưởng đến thần kinh tim. Còn người Việt Nam á, là bị cái chứng của Việt Nam nó khác người Tây Âu á, là cơm ăn áo mặc, vì kinh tế của Việt Nam khó khăn. Cho nên bây giờ cha với mẹ mà có một bầy con 5-3 đứa rồi, nó lớn chuẩn bị sắp sửa ra trường rồi, thì cha mẹ ngủ không có được, không biết tính nó ra làm sao. Bây giờ cưới vợ cho thằng này rồi, cưới rồi ông đã để nhà hoài, tiền đâu nuôi, đã mình nó nuôi không nổi rồi, thêm con vợ nữa sao nuôi. Cho nên ngủ không được. Từ cái chỗ đó nó sinh ra cái suy nhược thần. Bây giờ cái người mà ôm lòng sân hận sâu kín ở trong này đó, thì người đó chết sớm. Đơn giản như thế. Để quý Phật tử thấy, hôm nào tôi có cái dịp mai tôi trình bày cái tứ vô lượng tâm á, từ bi hỷ xả, cái bài tứ vô lượng tâm này nó ăn với cái phương thức khoa học y học hôm nay cho quý vị nghe. Như vậy người ta nhịn bằng cái thân, người ta nhịn bằng cái miệng thì dễ lắm. Thôi cô ơi, cái chuyện đó câu nhịn chính câu lành, nhưng mà nói người ta thì được, nhưng mà tới mình có nhịn được không? Tới mình giải đồng đồng chuyện ngộ vậy. Cho nên cái này tôi nói quý vị khó lắm, cái bài này thiệt là khó khăn. Nói chơi bằng chữ nghĩa vậy thôi, chứ còn thực ra đem mà áp dụng cái bài này thiệt trong cái đời sống của mình, nếu người nào áp dụng được 50%, 50 thôi, tôi đừng nói 60-70 nữa, thì cái người đó giải quá. Nhưng mà thực tế rằng chúng ta không giữ được, không thực hành được phần nào, cho nên chúng ta bị trói buộc. Giải thoát có nghĩa là gì? Giải thoát theo nhà Phật không có nghĩa là chết bỏ cái thân này lên niết bàn, không phải. Không phải. Chứ giải thoát có nghĩa là tháo gỡ. Mình tháo gỡ. Bây giờ mình có mắc kẹt mấy cái gút, nó có mấy cái gút, nó thắt lại, nó cột lại. Bây giờ mình tự mình tháo gỡ mấy cái gút đó ra, thì hết mấy cái gút đó, nhà Phật gọi là giải thoát. Chứ không phải giải thoát là chết cái thân này lên trên niết bàn. Lên trên niết bàn là một cái điều kiện tất yếu khi người ta tháo gỡ hết các cái gút. Chứ không phải trên niết bàn có sân, có tham, có si trên đó. Dạ không có. Không có. Nói rõ ràng vậy đó. Ở trên niết bàn là cái chỗ đặc biệt không còn tham sân si. Vậy thì cái điều kiện tất yếu để người ta lên niết bàn là phải tháo gỡ hết tất cả các cái gút đó. Đó là cái nghĩa giải thoát theo nhà Phật định nghĩa rất là rõ ràng. Cho nên Đức Phật nói pháp có cái mục đích để là trị bệnh cho chúng sinh, chứ không phải Đức Phật nói pháp để cho mình đọc cho Phật nghe. Phật không bao giờ nghe. Cho nên ai mà có cái quan niệm tụng kinh để Phật nghe thì nên bỏ. Bởi vì Phật là tác giả nói ra những bộ kinh đó, tôi là người viết ra cuốn sách đó, thì đời nào tôi đọc mà tôi không muốn người đọc cho tôi nghe, thì Phật đâu có nghe kinh đâu mà đọc. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bác tụng kinh nha. Đừng có nghe rồi về rồi nó trời nó coi ông thầy Giác Hạnh ông xuống Vũng Tàu ông giả ông bác tụng kinh hết tội nghiệp cho tôi lắm. Không phải, tụng kinh thì có phước, một chữ cũng có phước mà hai chữ cũng có phước nữa, chứ không dạy thôi nó khổ vậy nữa. Có phước chứ dạy thôi không có được, không có thể nào tháo được những cái khúc mà mình cột nó từ hồi vô thủy cho tới bây giờ, không được, chỉ có phước thôi. Ấn tống kinh cũng có phước, trì kinh cũng có phước, đọc kinh cũng có phước, tán thán kinh cũng có phước, nhưng mà có phước thôi, vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi, có phước. Chứ còn không thể tháo gỡ được những cái gút đó. Cái gút đó là gì? Gút tham, gút sân, gút si, gút bỏn sẻn, gút keo kiết, gút vua nịnh, cái gút đó thì không thể tháo được. Cho nên hiểu ý kinh, thực hành theo kinh thì tháo được. Cho nên cái ý của Phật đó là phải trì kinh, trì kinh xong rồi phải thực hành theo kinh, thì như vậy tức là hai phần phước huệ song tu được hết. Chứ bây giờ mình không đọc kinh thì mình không biết cái gì ở trong kinh nói hết, đó là một điều thất bại. Cho nên quý Phật tử, quý vị tăng ni phải đọc kinh Đại Thừa, đọc thiệt nhiều, nhưng mà đọc thì phải hiểu ở trong kinh, rồi phải thực hành ở trong kinh, thì cái đó mới là lợi lạc. Chứ còn đọc không mà tính tôi tụng mùa hạ này 70 bộ pháp hoa, không ăn thua gì Phật, và cũng chẳng có lợi gì mình hết. Thì mình đọc kinh pháp hoa thì có phước thiệt đó, nhưng mà thử hỏi ở trong con người này giải quyết được cái gì của bản thân mình thì cái đó mình không được gì hết. Cho nên tôi nói rõ ràng cái chỗ đó, Phật không có nghe kinh, mà Phật nói kinh nhằm mục đích là để mình đọc, mình hiểu, mình áp dụng ở trong kinh đó để mình giải thoát. Cái mục đích chính của Phật là như thế. Đức Phật nói cả ba phần là thân nhẫn, rồi ý nhẫn, rồi tâm nhẫn. Thế thì chúng ta phải giữ gìn cả ba nghiệp đó. Thầy Phu Tử nói thế này: nhẫn 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 oan gia tùng thử tận. Một chữ nhẫn, hai chữ nhẫn, ba chữ nhẫn. Cái chữ nhẫn đầu là thân nhẫn, chữ nhẫn kế là khẩu nhẫn, chữ nhẫn cuối cùng là ý nhẫn. Thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn thì oan gia nghiệp báo tiêu trừ. Chứ còn mình nhẫn bằng cái miệng là người ta chửi mình không chửi, mình nhẫn bằng cái thân người ta đánh mình không đánh, thì chưa đủ điều kiện để oan gia tùng thử tận. Chưa đủ điều kiện. Nếu buông thả lòng sân hận thì tự ngăn thánh đạo. Cái câu này chi ly lắm. Nếu người tu hành mà để cho cái lòng sân hận nó bung lung, không kiềm chế được, thì cái thánh đạo bị trở ngại. Thánh đạo là cái gì? Tức là con đường giải thoát, sự giác ngộ, đó là thánh đạo. Vậy thì suốt cuộc đời mình chỉ ôm cái lòng sân hận thì làm sao mình tu? Như vậy cái nhân tu mà sân hận thì cái quả đắc thành A-tu-la. Không, đời này ráng mà sân hận nhé, để mai mốt chết làm A-tu-la. Cho nên ở đây ai mà sân nhiều lắm, ta nói ừ cái đám nó sân như A-tu-la vậy. Nguy hiểm. Ở đây ráng mà ôm cái lòng sân hận là nhân, để rồi tu riết nó thành cái quả là A-tu-la. Thì quý vị muốn thì quý vị làm chứ đâu có ai cản đâu. Cái này Phật cũng chịu thua, mà thầy tổ cũng bó tay, không ai làm được cái này hết, tự mình làm đúng không? Cho nên trong kinh nói, nếu buông thả lòng sân hận thì tự ngăn thánh đạo. Thánh đạo đây là giác ngộ, là giải thoát. Vậy thì cái sân hận này nó trở ngại cho sự thành đạo, trở ngại cho sự thành đạo luôn. mất hết công đức lợi. Thánh đạo ngăn mà công đức lợi mất. Công đức lợi là gì? Thường thường mình nói là công đức mà mình không biết cái công đức là gì. Cái việc làm đối ngoại đó thì gọi là công quả, mà cái việc làm nó đối nội đó thì cái đó gọi là công đức. Ví dụ như Phật tử đi chùa làm công quả, hoặc là phụ đám sám, hoặc giả là cất chùa, hoặc là xây dựng gì đó, với Phật tử đi làm đó, ta gọi là đi làm công quả. Nên này, còn cái người tu niệm Phật, cái người tu thiền, cái người mà giữ gìn nơi thân khẩu ý, đừng để cái sân hận này nó bộc phát nữa, thì cái người đó làm cái việc đó gọi là công đức. Tức là cái hình thức gì mà nó thuộc về của mình thì cái đó gọi là công đức, mà cái gì nó thuộc về ở bên ngoài thì cái đó gọi là công quả. Hai cái công này, một cái là mình đem tiền ra, đem tài vật ra để mà làm Phật sự, cái đó gọi là công quả. Cho nên có nhiều vị trụ trì mới nói thế này nè: cảm niệm công đức của quý Phật tử vô lượng vô biên. Không được. Mình lợi dụng cái từ ngữ Phật giáo mình nói nó quá trớn. Không có. Quý Phật tử làm tất cả mọi việc bằng vật chất, bằng kể cả công sức của mình để làm, thì đó là công quả. Còn Phật tử phải tự nỗ lực nơi bản thân của mình, tu trì các pháp lành, các pháp Phật dạy, cái đó được kết quả thì cái đó gọi là công đức. Tôi giảng cho kỹ càng để quý vị đừng có nhầm lẫn, cái này nó nguy hiểm. Cảm niệm công đức của Phật tử vô lượng, có mấy bao xi măng mà công đức tới vô lượng. Thì ông Lương Võ Đế cất chùa, đốt chuông hàng cả ngàn ngôi chùa Đức Bồ Đề Đạt Ma, nó có bằng hộp cải thì sao? Thì có mấy bao xi măng mà vô lượng công đức là sao? Như vậy là các vị trụ trì lợi dụng cái từ ngữ Phật giáo nói quá trớn, nói quá trớn. Nên nói phải cho chính xác đàng hoàng. Mai mốt con em Phật tử mình nó học cao hơn mình, nó giỏi hơn mình nói cho chúng trúng đàng hoàng. Thì cái phần công quả của đạo hữu của Phật tử này, chúng tôi xin hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Thôi được, đừng có cảm niệm công đức vô lượng nữa, nhá. Nguy hiểm lắm. Học Phật mà lơ mơ nguy hiểm. Như vậy tôi nói ngăn thánh đạo và mất công đức lợi cho quý vị nghe rồi. Công đức của người mà thực hiện á, cái pháp nhẫn nhục này, thì cái người trì giới, cái người tu khổ hạnh không thể qua được. Lớn lao như vậy. Đức Phật đem cái công đức nhẫn nhục này mà so sánh với cái người trì giới. Bởi vì cái người trì giới, con kiến không giết, con muỗi cũng không đập, nhưng mà lòng sân hận vẫn còn, thì cái không đập con muỗi con kiến này không ít lắm. Nguy hiểm chưa? Như vậy cái người trì giới này suốt đời không nói dối, suốt đời không uống rượu, mà cái lòng sân hận trong này còn nguyên, thì hai cái đó không ít lắm. Cho nên thua. Thua, Đức Phật nó thua. Như vậy cái người chỉ thực hành cái hạnh nhẫn nhục, đối với cái người trì giới thì cái người mà nhẫn nhục này hơn cái người trì giới, thắng hơn cái người trì giới. Rồi kế nữa là cái người khổ hạnh, bởi vì hai cái hạnh này khó tu lắm, trì giới và khổ hạnh khó tu lắm, nhưng mà cái công đức của người tu nhẫn nhục là hơn hết, hơn hết. Công đức của nhẫn nhục, trì giới, khổ hạnh không thể sánh kịp. Tôi nói như thế, đại chúng suy nghĩ thử xem cái lời của Đức Phật nói trong cái đoạn kinh này, với cái sự tu hành kinh nghiệm của mình, mình đạt được bao nhiêu rồi. Để tôi nói cái vấn đề tâm lý cho quý vị nghe. Ở trong chùa, ở ngoài đời thì người ta sợ nhất là hai cái thái cực giữa trẻ và già không có đồng nhau. Mấy thằng nhỏ nó chê mấy ông già, bà già thì lỗi thời, còn cái đám già thì nói mấy nhỏ quá trớn, hai cái này không có ăn nhau, không có ăn gặp nhau. Vậy thì tại sao ở trong chùa chúng ta ở đông đảo như vậy mà chúng ta ở được? Có già có trẻ đủ hết. Nhưng mà coi chừng nó được cái bề ngoài không, mà bề trong nó không được ở trong. Nó được cái bề ngoài, tức là bề ngoài thì coi như in tuồng như được đó, nhưng mà bề trong không có được. Đây tôi chỉ cái này để quý vị làm trụ trì, không phải là khóa huấn luyện trụ trì nha, nhưng mà sẵn có cái bài này tôi nói xuyên qua cái tài liệu trụ trì để quý vị. Cái này trong tài liệu trụ trì người ta có dạy. Bây giờ mình làm trụ trì, mình làm thầy thì mình có quyền. Sáng ra mình biểu chúng, mấy chú làm cái đó, mấy cô làm cái đó, thì không có ai mà phản đối hết. Nhưng mà ở trong cái việc làm nó có hai phần lợi và thất. Trong cái việc làm sáng hôm đó nó có hai phần lợi và thất. Như vậy chúng tăng họ thấy cái việc làm đó là thất, nhưng mà họ không dám nói. Để khi mà làm theo cái lệnh của thầy mình, của vị trụ trì rồi, đến khi nó thất bại thì họ nói, họ ra hè, họ nói tôi biết cái đó hư mà tôi không thèm nói, tôi giỏi cho làm đi. Thì mình thất bại 100%. Thất bại 100%. Hay hoặc giả chúng ta họ làm mà họ ra ngoài đó họ kiếm chỗ họ ngồi hết trơn, làm để mà làm cho hết giờ kêu vô, thì vị trụ trì đã thất bại 100%. Cho nên tối hôm nay mình mời lại, mình mới thông báo rằng ngày mai thầy làm cái chương trình đó đó, tụi con thấy sao? Bởi vì chúng nó bỏ công sức ra chúng nó làm, chúng nó phải có ý kiến. Tại sao mình cướp đoạt cái công sức của họ? Như vậy nó phản đối mình. Tối hôm nay mình họp chúng lại, mình báo cho chúng biết ngày mai thầy làm cái công tác đó, cuốc miếng đất đó, trồng khoai lang đó, trồng cái gì đó, thử xem trong chúng có ý kiến gì. Nó nói thầy ơi, trời nắng chang chang, mình không có nước uống, mà thầy biểu tụi con đi cuốc đất trồng khoai, trồng cái giống gì, thì mình rút lui. rút lui liền. Thấy không nào? Bởi vì á, thánh nhân người ta có một cái quan niệm là bao giờ người ta nhìn sự việc trên đời này bằng khách quan nha. Tại sao mình đệ tử Phật mình không áp dụng cái đó? Thầy phu tử khi bấy giờ thầy đi với một số môn đồ của thầy trên con đường, thầy gặp một cái đám lũ trẻ, nó ngồi nó lấy gạch nó sắp nó làm thành nó chơi. Bây giờ thầy tử lộ mới lại biểu các em dọn cái đường để xe thầy phu tử đi qua. Thì bây giờ trong cái số lũ trẻ đó có một đứa nó ra nó nói thế này: thưa thầy, từ thời xưa cho đến bây giờ, thành tránh xe hay là xe tránh thành thầy? Thầy tử lộ quý không trả lời được. Nó lấy gạch nó sắp nó làm thành nó chơi. Nhưng mà thầy tử lộ biểu chúng nó dọn chỗ khác để xe thầy phu tử đi qua, thì nó trả lời chứ thế thành tránh xe hay xe tránh thành. Thầy tử lộ mới lại thưa với thầy phu tử: thưa thầy, có một số lũ trẻ nó sắp thành ngoài đường nó chơi, con bảo nó tránh qua để cho thầy xe thầy đi qua, nó hỏi con chứ xưa nay thành tránh xe hay xe tránh thành con trả lời không được. Thầy phu tử mới lại hỏi: con à, con ở đâu, cha mẹ còn hay mất? Thầy hỏi về cái thân thế gia đình của thằng bé này. Cuối cùng thầy mới nói: con có thể đi chơi với thầy được không? Nó nói: thưa thầy không, con có anh, có em, có cha, có mẹ, có chơi thì ở nhà chơi với anh em, cha mẹ, chứ không đi chơi với thầy. Chính thế thì thầy có, con có thể đánh cờ với thầy một bàn được không? Nó thưa thầy, học trò đánh cờ thì dốt, tôi tớ đánh cờ thì bị chuột đuổi, quan chức đánh cờ thì bỏ bê việc nước, vua đánh cờ thì thần dân khổ, cho nên con không quạnh. Bây giờ con có thể cùng với thầy để trị bình thiên hạ không? Thưa thầy, thế gian làm sao bình? Nếu bình thì chú chim muôn lấy đâu mà ở, mà cá tôm chỗ đâu mà sống, cho nên con không có bình. Thôi thì nói qua nói lại đủ thứ chuyện hết. Cuối cùng rồi, thằng bé nó hỏi thầy phụ tử: thưa thầy, hồi nãy giờ thầy hỏi con cái chuyện trên trời dưới đất, chuyện xa chuyện gần, bây giờ con hỏi thầy chuyện trước mặt đám lông mày có mấy sợi? Ông làm thinh. Thế thì thầy phụ tử mới xây qua nói với môn đệ của ngài là: hậu sanh khả quý, đáng sợ người đời sau. Thì tại sao chúng ta không có tôn trọng chúng tăng đệ tử của mình? Phải cho nó có ý kiến. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và có khả năng thành Phật. Đó là một cái nhìn khách quan của Phật. Tôi nói cho đại chúng thấy. Như vậy chưa hẳn cái ý kiến của mình ở trong chùa là đủ, mà còn phải có ý kiến của chúng tăng. Cho nên khi mình bàn thảo cái công tác sáng ngày mai rồi thì chúng tăng họ chấp thuận họ làm, thư thì thầy trò chịu, chứ nó không có sậm xì nó ra. Nó nói đó, tôi nói 100% y như kinh trật mà, tại vì ngon thì làm coi. Như vậy là mình bị thất bại. Còn muốn cử tội chúng tăng đó, thì phải kêu lên hỏi cái điều đó phạm cái lỗi gì, ở trong luật phạm cái điều nào. Khi họ chấp thuận cái lỗi của họ và họ phạm luật thì phạt cái gì họ cũng chấp nhận. Còn đằng này kêu lên chưa ấp giáp gì hết, phạt làm đủ thứ hết, nó phản đối cái rồi thầy trò mất tình, mất tình mất nghĩa. Đó là tài liệu trụ trì đó. Tôi không phải là huấn luyện trụ trì cho nên không dám nói nhiều. Cho nên tôi ở nhà hãy làm cái gì sáng tôi tối tôi kêu chúng lại tôi nói, mai thầy làm cái đó, kể cả tôi đi dạy tôi cũng nói. Lỡ xe nó đụng rồi biết tôi ở đâu, tôi chết dọc đường rồi, đạo chúng nó không biết tôi ở đâu rồi sao, đem vệ sinh hết trơn rồi. Cho nên cái hãy đi sáng là thầy đi dạy Vũng Tàu, ai có tới kiếm nó nói thầy con đi dạy Vũng Tàu, lỡ chiều tôi không về nó qua Vũng Tàu nó kiếm. Như vậy nó không ân hận gì hết. Lỡ tôi chết dọc đường không biết ở đâu nó ân hận, tới suốt đời nó chưa hết. Tôi nói cái việc đó nhỏ xíu thôi, thế mà chúng ta phải đóng một cái vai trò là cán bộ của Phật giáo, phải làm được việc đó. Chứ đâu có cái gì đâu mình áp đảo người ta. Làm thì chúng nó làm đổ mồ hôi cực khổ, mà ý kiến không có cho nó ý kiến thì hư nó nói tại với bị. Còn bây giờ mình cho chúng tăng họ góp ý kiến thì cái chuyện nó hư nên thì chúng tăng cùng với mình chịu. Cái đó là lợi hòa đồng quân. Bởi vì ăn thì cùng ăn, mà khổ thì cùng khổ, mà thất bại thì cùng thất bại. Tại sao thất bại nó đổ lỗi cho mình còn nó không chịu là sao? Như vậy là cái hình thức đó là chúng ta không áp dụng đúng với hiến pháp luật hòa. Rồi tiếp nè. Người tu khổ hạnh, người tu hạnh nhẫn nhục mới có thể gọi là người có sức mạnh lớn. Như vậy ở đây Đức Phật mà tán thán cái người có sức mạnh lớn, không phải là tán thán cái người cân nặng ký, không phải tán thán cái người có nghề võ, quánh đâu thì ăn đó, không phải. Kể cả như Đức Mục Tiền Liên, thời của Phật, ngài Mục Tiền Liên là bách chiến bách thắng. Có một lần Phật sai ngài Tiền Liên đi lên cung trời thuyết pháp. Ngài thì có cái vị tướng, một Tiền Liên tướng xấu, đen thùi như cục than vậy. Cho nên ngài lên cung trời, ngài thuyết pháp tiên nữ không có ai thèm nghe, thấy cái tướng ngài không có cảm tình. Cho nên ở trong cái giảng đường ở cung trời Đế Thích thì không có bao nhiêu người dự hết. Thì mấy bà tiên bà qua đi lại, bà chén màn, bà dòm ngài, cái bà hứ bà đi mất. Tiền Liên tức mình, giảng thời pháp xong rồi ra giận thần thông đốt cung điện của người ta rồi. Giỏi cho mày không nghe, tao đốt mày còn không. Bây giờ chư thiên xuống thưa với Phật, thưa Thế Tôn, Ngài Mục Kiền Liên lên trên cung trời, con thuyết pháp rồi tiên nhân không ai nghe trơn, ngài giận, ngài giận thành thân, ngài đốt cung điện của con, cho nên thôi từ rạp tới ngài đừng có sai ngài Kiền Liên đi nữa, tội nghiệp. Một lần ngài lên ngài thuyết pháp rồi ngài đốt cung điện của tụi con hết trơn, cho nên Phật cấm không cho Kiền Liên đi thuyết pháp trên cung trời. Thần thông bậc nhất và bách chiến bách thắng, hãy chỗ nào quánh lộn sai Kiền Liên đi thì ăn. Nhưng mà cái đời tàn của Mục Kiền Liên tôi kể cho quý vị nghe thê thảm. Lõa hình ngoại đạo nó đánh chết. Đi trong hai huynh đệ ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mà ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ cho nên trả lời cái câu của ngoại đạo được thoát. Còn đến ngài Mục Kiền Liên trả lời với ngoại đạo, trong chúng bay làm gì có chánh mạng, nó đập chết. Thoi thóp ngài Xá Lợi Phất cổng về, thì đại chúng mới thấy cái ngày Mục Kiền Liên lâm nạn như vậy, báo cho Phật hai, Phật xuống thăm lần cuối cùng. Thì Phật hỏi Kiền Liên, tại sao có thần thông mà không dẫn thần thông để người ta đập chết? Ngài Kiền Liên trả lời, thưa Thế Tôn, khi nghiệp lực đã đến rồi, thần đâu còn nữa mà phát thân. Đó, mấy cái bài học đó Thích Ca lắm, nhớ chút, có chết thì đem theo, đừng đem theo vàng bạc, hết đem theo mấy cái câu đó. Khi nghiệp lực đã đến rồi, thần đâu còn nữa mà phát thân. Nói câu đó rồi sắc thở. Thì như vậy Đức Phật có khen ngài Kiền Liên là người có sức mạnh lớn không? Không. Cái sức mạnh lớn ở đây tức là cái người tu hành có một cái sức mạnh của nội tâm mà chịu đựng tất cả những cái từ ngoại cảnh đưa vào mà nó nghịch cảnh. Những cái người ta nói xấu, những cái người ta chụp mũ, những cái mà người ta sắp ấp, những cái mà người ta móc lò, mình chịu đựng nó, khó chịu đựng lắm, không phải dễ đâu. Tôi nói cái này, ăn cho một lu tương đầy như cái lu nước vậy cũng chưa làm được gì, đắp có mấy lần cái y rách nữa cũng chưa làm được. Rách y thì đắp, mà tương hết thì tương, chứ cái mà cái sức mạnh của nội tâm mà chịu đựng những cái lời du khống, những cái lời đâm thọc từ bên ngoài mà làm cho cái tâm này nghịch cảnh mà mình chịu đựng nổi, nó khó lắm. Cho nên Phật nói cái người tu nhẫn nhục mới có thể gọi là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh lớn ở đây chúng tôi nhắc lại là cái sức mạnh của nội tâm mà chịu đựng tất cả những cái sỉ nhục của người khác đến với mình, mình chịu đựng nổi. Tôi ở Phật học đường Hải Đức ở Nha Trang, có cái bà Phật tử Tâm Phú đó, bà ở sát với ni viện Diệu Quang, tức là cái ni viện của quý sư cô đó, ở phường Phước Hải. Bà là một người Phật tử mà lo cho Hòa Thượng Trí Thủ không thiếu cái gì, không thiếu cái gì. Nhưng mà bà có cái tật thể đi chùa mấy ngày cũng được, nhưng mà về nhà thì chó mèo cho đến con nít hàng xóm dâu rể gì bà chửi bấy ba, chửi tan nát. Thì sư bà Duyên Minh mới lên học với Hòa Thượng, nó thưa Hòa Thượng, cái bà Tâm Phú là đệ tử của Hòa Thượng, bà đi chùa rồi bà về bà quần ở nhà quá trời quá đất, mấy đứa nhỏ nó chịu không có nổi. Con lên con bập với ông, có cái cách nào ông chỉ cho bà tu nó đỡ cái miệng bà khổ quá. Mấy đứa con nó lo tiền, lo bạc, bà đi chùa mấy triệu, mấy trăm ngàn nó lo được hết trơn, mà yêu cầu về đừng có chửi thôi. Mà về tới cái nhà mở cái cửa ngõ đó, mà cái chốt mà nó hơi gắt một chút thôi đó là chửi từ ở ngoài cái cổng vô tới nhà, chưa có gặp đứa nào hết.
Con người chỉ biết nói, chỉ biết ăn, chỉ biết mặc, nhưng mà ở trong cái con người này nó không có cái quân tử, không có cái trưởng phu. Như thế là con người mất đi một cái phần lớn của con người. Đức Phật thì dạy chúng ta cái hạnh nhẫn nhục là một cái hạnh đứng hàng đầu ở trong tất cả cái phương thức tu hành. Dù cái người đó trì giới, người đó tu khổ hạnh, bởi vì khổ hạnh là ngoài xương gió người ta chịu được, ăn uống kham khổ người ta chịu được, quần áo rách rưới người ta chịu được, tất cả những cái dụng cụ về đời sống con người người ta hạn chế được hết. nhưng mà cái nhẫn nhục họ tu. Như vậy dù có ở ngoài trời ngoài mưa, dù có mặc áo rách, dù có là đi chân không đội nón không đi dép, mà tâm cái lòng ôm cái sự sân hận, thì tất cả những việc tu khổ hạnh đó không ích lợi. Nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người trí huệ nhập đạo. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Bà La Môn họ mướn một người phụ nữ của Bà La Môn lên trên kỳ viên chửi Phật. Chửi ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba cho đến ngày thứ bảy. Thì bây giờ người mà bực mình nhất đó là Tôn giả A Nan. Còn các vị tỳ kheo mà thấy cái hành động của cái người phụ nữ này lên chửi Phật thì người ta rất là phẫn nộ. Nhưng cái tư thế, cái tư cách của Đức Thế Tôn thì rất là bình tĩnh, không có cái gì ngài phản đối cả. Đến cái ngày cuối cùng, Phật mới kêu A Nan dọn cơm cho cái chị này ăn rồi chỉ về. Thì A Nan phản đối xưa Thế Tôn, chửi đã đời rồi cho ăn nữa, không có cho. Phật mới nói thôi kệ nó con, chửi giờ mơ giờ cũng đói rồi cho ăn, ba họp rồi về. Thì A Nan mới nghe lời Phật, mới đi dọn cơm cho cái chị này ăn. Ăn xong rồi lấy chuối rồi lá khét nữa cho tử tế đó. Phật mới hỏi chị à, giả như người ta đem đồ người ta cho, chị có của chị đem chị cho chị tặng người ta không nhận, chị làm cách sao? Đem về chứ sao? Vậy cũng khỏi nữa. Phật đáp lời với Phật, đem về. Phật nói chị chửi từ 7 bữa chị đem về. Chị đem về. Thì nghĩ chung ai mà không có thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người trí nhập đạo. Tôi vừa kể cái chuyện mà khi Đức Phật còn tại thế, nhà có cái chị phụ nữ người Bà La Môn đến chửi Phật, chửi để ăn tiền chứ không có gì trơn à. Nhà ở đời nó có khóc mướn cũng ăn tiền được, chửi mướn cũng ăn tiền được. Ở thành phố nó có cái tình trạng là đám ma mướn khóc cũng ăn tiền, rồi này chửi mướn cũng ăn tiền. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói là ác nhân hại hiền giả, ngưỡng thiên nhi thóa bất chí thiên, quần tùng kỷ đọa nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ quần kỷ bổn thân. Cái người ác hay người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng tới đâu mà trở lại vào mặt mình. Dĩ lễ tùng nhân kỳ nhân bất nạp lễ quy tử hồ, đem của cho người ta không nhận thì của nó trở về mình. Trong Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói cái câu đó. Cho nên cái người mà nhận cái sự mắng nhiếc của kẻ khác như là uống nước cam lồ, chữ cam lồ có nghĩa là ngon ngọt. Như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có cái tịnh bình á, ở trong cái tịnh bình có nước cam lồ, chữ cam lồ này có cái nghĩa là ngon ngọt. Cái gì đó nó ngon ngọt. Thế thì bây giờ người ta khen mình thì mình thấy ngon phải không? Người ta chê mình thì mình thấy đắng. Tuy như vậy cái lời nói ngon ngọt, vua nịnh bưng tưng bốc thì cái đó ai cũng ưa hết. Nhưng mà cái lời nói mà sóc ốc thì mình không chịu được. Tôi xin góp ý với đại chúng thế này. Cái người bạn gọi là bạn, ở ngoài trên đời này có nhiều bạn lắm, có thể có 100 người bạn. Nhưng mà mình tìm cái người bạn gọi là tâm giao không có. Bạn thường thì có, ví dụ như đi dự tiệc, đi dự lễ sinh nhật, hoặc là đi chơi, đi du ngoạn, đi tham quan đồ, mình rủ bạn đi thì không thiếu gì bạn. Nhưng mà cái bạn gọi là cái bạn tâm đầu ý hiệp, cái bạn tâm giao của mình, coi chừng cả cuộc đời mình không có người bạn nào. Cái người đó là người sao gọi là người bạn tâm giao với mình. cái người họ dám nói lỗi của mình, đó là người bạn tâm giao. Đâu có ai dám nói lỗi mình đâu. Chơi với bạn mình sợ nó tự ái gần chết mà, cho nên không dám nói, bưng bít hết không dám nói. Cái đó là cái tầm bậy đó. Cái đó là cái thiệt là bậy đó. Cái dở mình nó cũng cho là hay, mà cái ác của mình nó cũng nói là phải. Thì như vậy cái người bạn đó không phải là người bạn tâm giao, mà cái người bạn tâm giao của mình là cái người dám nói lỗi của mình. Người đó tốt. Chứ còn bình thường thì bạn rất nhiều, nhưng cái bạn này bạn xã giao. Cái bạn xã giao. Đám cưới mời tôi 30-40 bạn ngồi đầy bàn hết trơn, mà không có cái bạn nào bạn tâm giao. Cái người họ dám nói lỗi của mình, họ xây dựng của mình đừng làm việc ác. Cái bạn đó là bạn tâm đầu ý họ. Vậy thì người ta khen mình 20 năm, tháng nào ngày nào họ cũng gặp mình, họ khen mình tốt hết. Bây giờ họ chỉ chê mình có 1 phút thôi. Thì như vậy mình đem cái thời gian 20 năm mà mình đổi lại 1 phút thì cái nào nhiều hơn? 20 năm người ta khen mình thì mình chẳng thấy gì mập béo, cũng chẳng thấy gì lớn. Vậy mà người ta chê mình có 1 phút, sân hận nổi đầy. Cho nên Đức Phật dạy trong Bảo Vương Tam Muội Muội Luận, Ngài nói thế này: giáo lý Phật Đà thiết lập trên sự đau khổ và nghịch cảnh. Nếu cuộc đời này không có đau khổ thì giáo lý của Phật trên cuộc đời này không có giá trị. Không có giá trị. Nói sanh già bệnh tử khổ, tôi đâu có già, tôi đâu có bệnh, tôi đâu có sanh, tôi không biết. Tất cả những cái mà người ta có thể phủ nhận được hết. Cho nên mình thấy nếu cuộc đời này mà không có những điều khổ ngặt thì cái giáo lý của Phật không có giá trị. Và nếu như Bồ Tát hành đạo mà không có nghịch cảnh thì cái Bồ Tát hạnh của các vị tu hành này không xứng đáng. Cho nên thường thường các Bồ Tát đi làm Phật sự, thực hành Bồ Tát hạnh thì gặp toàn là nghịch cảnh. Tôi kể cái chiếc cầu buông thở cho quý vị nghe. Đây là nghịch cảnh. Vua Ba Tư Nặc Nhân một hôm, Ngài và các quần thần ở trong triều của Ngài đi tắm ở dưới sông Hằng. Thì Nhân bấy giờ nhà vua thấy một cái xoài từ ngược dòng sông đã trôi lại gần bên Ngài. Ngài bảo các quan nhặt cái trái xoài đó lên. Thì người hầu cận của vua nhặt được trái xoài, người ta đem lên thuyền cô Ba Tư Nặc ăn cái trái xoài đó, vua thấy ngon. Mà vua xác định rằng trong nước của Cồ Sa La không có cái giống xoài nào như trái xoài hôm nay. Ngài tiếc quá. Ngài nói vậy thì ở trên nguồn có cây xoài, cho nên mới có trái xoài rớt xuống dòng sông này. Thì vua Ba Tư Nặc truyền lệnh cho các quan và quân lính ngược dòng sông Hằng để tìm cái cây xoài đó. Thì vua đậu thuyền lại đó chờ đợi, và quân lính và các quan của triều đình mất suốt một ngày trời như vậy mới tới cái điểm gặp một cây xoài. Cây xoài lớn cái tàn nó 2 mẫu đất. Cái cây xoài cái tàn của nó che 2 mẫu đất. Thì bây giờ các quan và quân lính mới xác định đây là cây xoài đứng gần bờ sông mà cái tàn rất lớn. Có thể là từ cây xoài này rớt cái xoài trôi xuống mà nhà vua nhặt được. Thế thì các quan đến để quan sát, thì các quan thấy ở trên cái tàn cây xoài có một bầy khỉ trên 1000 con. trên 1.000 con. Bây giờ các quan xuôi dòng sông Hằng trở về báo cho vua Ba Tư Nạp biết rằng là tìm được nguyên nhân gốc tích và vị trí của cây xoài quý này. Vua đáp thiền đến thì trời đã nhá nhem tối. Vua mới truyền lệnh: như vậy cây xoài này có trái rất ngon, mà cái lũ ác thú này ở đây ăn hết, cho nên nhà vua hạ lệnh phải giết hết toàn bộ cái bầy khỉ trên cây xoài này. Nhưng tối rồi không thể thực hiện được, nhà vua cho quân lính canh giữ ở dưới gốc cây xoài này nghiêm ngặt, không cho một con khỉ nào thoát hết. Thì từ khi mà cái bầy khỉ này về tá túc trên cái tàn cây xoài này đó, thì con khỉ chúa đó mới ra lệnh thế này: khi cây xoài này có trái thì tất cả đều sử dụng còn xanh, không được để trái nào chín hết. Thì hôm nay có một cái điều hơi đặc biệt là cái trái xoài này nó ở trong cái ổ kiến vàng, cho nên cái ổ kiến nó bao cái trái xoài này hết, khỉ không có hái được, cho nên trái xoài đó chín rớt xuống dòng sông. Mà nhà vua nhặt được cái trái xoài này, cho nên đưa đến cái hậu quả bị tiêu diệt hết cả cái bầy khỉ ở trên cái cây xoài đó. Như vậy cả một đàn khỉ trên 1.000 con không hay biết chuyện gì hết, cứ lo nhảy nhót vui chơi mà chẳng biết cái tai họa đến như thế nào. Thì bây giờ con khỉ chúa đàn biết được cái sự việc là sáng hôm nay thì cả dòng họ mình đều chết hết. Đêm hôm đó con khỉ chúa mới lẻn ra cái nhánh xoài cuối cùng hết, nó thả tay xuống nước rất là êm, và nó đi qua bờ sông bên kia bứt một sợi mây dài về, nó cột một đầu ở dưới bờ sông và nó đu lên nhánh xoài, cột trên nhánh xoài để làm chiếc cầu và báo cho đàn khỉ sẽ đi trên chiếc cầu đó mà thoát nạn. Thế thì cái ý, cái việc làm của con khỉ đầu đàn đó được thực hiện. Nhưng rất tiếc là cái sợi dây mây đó nối từ bờ sông mà lên tới cái cành xoài đó thiếu khoảng 6-7 tấc gì đó. Thì bây giờ con khỉ chúa mới một chân là nắm cái đầu của sợi dây mây và một tay nữa nắm cái nhánh xoài thì vừa đủ để mà làm chiếc cầu. Rồi thì con khỉ chúa ra lệnh cho tất cả đàn khỉ ở trên cây xoài này nương chiếc cầu đó mà thoát. Thì đi trên chiếc cầu đó 1.000 con rồi, còn một con khỉ cuối cùng. Nó có ác tâm, chẳng những nó đi mà nó leo lên cái mình của con khỉ chúa, nó dậm nát cái lá gan, dậm nát. Nhưng con khỉ chúa vẫn bình tĩnh chịu đựng để cho con khỉ cuối cùng thoát nạn. Khi con khỉ cuối cùng thoát nạn rồi thì con khỉ chúa đuối sức mà ngã ra chết. Khi chết cái chân vẫn còn nắm chặt cái sợi dây. Thế thì sáng hôm sau nhà vua và các quan đến để quan sát thì không còn con khỉ nào trên cái cây xoài. Nhà vua xem thấy con khỉ chúa chết dưới đất mà cái chân còn nắm cái sợi dây chặt. Vua mới bảo các quần thần đến đây xem. Đây là một hành động dũng cảm của loài khỉ mà con khỉ chúa bảo vệ đàn khỉ của nó thoát nạn của triều đình. Các ngươi thấy không? Loài thú nó còn có một cái tình thương đùm bọc đồng loại của nó. Nó chịu hy sinh đến nỗi nó nát cả cái lá gan mà nó còn chịu đựng được. Đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn con khỉ mà dẫm lên nát lá gan của con khỉ chúa đó là Đề Bà Đạt Đa. Nhẫn đến mức độ đó đó. Cho nên chúng ta học Phật và chúng ta thấy những cái hành động mà của Phật trong tiền kiếp, Phật thực hành cái hạnh Bồ Tát hết sức là cao cả, vô lượng cao cả. Vì vậy cho nên tôi nói thế này, hôm nay mà chúng ta còn ngồi đây, còn học được cái pháp thầm thâm của Phật là cái điều mà chúng ta phước báo vô cùng, đầy đủ phước báo vô cùng. Chỉ có điều là chúng ta hơi bất hạnh một chút mà thôi, như là không sanh cùng một thời với Phật để nghe Phật mà giác ngộ sớm hơn. Bây giờ tâm tánh của mình thì chậm lụt, nghiệp chướng thì sâu dài, cho nên có nghe đó nhưng mà cái sự giác ngộ của mình nó mỏng manh lắm, nó cạn cợt lắm. Nhưng mà chúng ta còn có phước đức cho nên chúng ta còn nghe được giáo pháp của Phật, chứ còn không thì cũng là con người mà sanh ở nơi ven rừng gốc biển, suốt cuộc đời không thấy được dung nhan của Phật, suốt đời không nghe được pháp âm của Phật, thì đó là một cái tai họa lớn trong lúc mà chúng ta làm người. Như thế để quý vị thấy rằng chiếc cầu muôn thuở, cho đến ngày hôm nay mà kinh sử còn lưu truyền cái hạnh nguyện Bồ Tát tiền thân của Phật. Như thế Đức Phật nói người mà không chịu nổi sự mắng nhiếc của kẻ khác, coi như là mình uống nước cam lồ, thì người đó không phải là người có tuệ nhập đạo. Cho nên thường thường chúng ta thì ưa cái lời người ta tán thán, cái lời người ta ca tụng, cái lời người ta bưng bích nịnh bợ, chứ ít có ai mà chịu nghe cái lời của bạn bè của người nói cái lỗi của mình thật để cho mình sửa chữa, ít ai chịu. Mà cái thông thường đó thì người ta chịu cái điều ngon ngọt là hơn. Ở đây chúng ta là người con dòng họ Thích Ca, chúng ta phải ráng chịu cái lời cay đắng, cái lời chân thật của người bạn mình nói cái lỗi của mình. Cho nên Đức Phật trong kinh thế này, chúng ta muốn thành Phật không phải khó đâu, dễ lắm. Nhưng cái điều kiện mà thành Phật đó, thì Phật nói thế này, coi kẻ mình coi được không? Ở đây không ai dám coi kẻ quán thù như cha mẹ hết. Quán thù là quán thù, chứ sao quán thù là cha mẹ? Mà hễ coi kẻ quán thù như cha mẹ thì thành Phật liền. Khuya nay thành cũng không chừng, mà lát nữa ra khỏi chùa Phật bửu tự định cũng không chừng. Nhưng mà quán thù là quán thù thì suốt đời làm chúng sinh, còn tệ hơn chúng sinh nữa. Cái điều kiện rất dễ. Phật nói cái người tu thì không cần phải trú dạ lục thời gì hết. Phật người nào thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người, đó là người biết tu. Còn người chưa biết tu là người chỉ mong thấy lỗi người ta mà không thấy lỗi mình, người đó chưa biết tu. Phật chưa hề nói trú dạ lục thời, Phật chưa hề nói tụng tam tạng kinh điển, Phật chưa nói. Mà Phật chỉ nói người thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người, đó là người biết tu. Người chỉ chuyên môn thấy lỗi người ta mà không thấy lỗi mình, đó là người chưa biết tu. Người muốn thành Phật thì người đó coi kẻ quán thù như cha mẹ, được thì thành Phật. Lý do tại sao Phật nói rằng cái người mà không nhận nổi những cái sự mắng nhiếc của kẻ khác coi như là cam lồ thì không phải là người có trí huệ nhập đạo, lý do tại sao? Vì tai hại của giận dữ sẽ phá hoại các pháp lành và danh thơm tiếng tốt của mình. Cho nên ở đây Đức Phật nói lý do tại sao thì Ngài trả lời rằng cái tai hại của giận dữ nó phá hoại các pháp lành cỡ như cái vị tu này thôi chứ đâu có hơn. Cho nên quý vị nên hiểu rằng cái câu chuyện mà Quan Âm thị kính đó là chuyện qua đường, không có. Nhưng mà sở dĩ đời xưa người ta dựng lên cái câu chuyện gọi là Quan Âm thị kính để nói cái hạnh nhẫn nhục của người tu hành. Chứ bây giờ quý vị cứ thấy rằng là con gái mà giả con trai ra ngoài phường thì nói là sao? đâu có dễ gì mà nói nhịn đâu. Nhưng mà thị kính nhịn được một cái chuyện quá ức mà thầy tổ mình cũng không thố lộ, chứ đừng nói đến chánh quyền, chứ đừng nói đến xã hội, mà ngay cả thầy tổ mình thị kính cũng giấu. Cho nên có cái trường hợp như thế này, đại chúng lưu ý cho. Về cái mặt khách quan đó, thì chúng ta thấy rằng cái vị tu hành này dường như là bị quan ức, dường như bị quan ức. Và có thể cái vị tu hành này chịu sự quan ức, nhưng mà vị tu hành này tránh cái nghiệp quả, tránh nghiệp quả. Cho nên cái phương pháp mà nhẫn nhục đối với người tu thiệt là quan trọng, thiệt là quan trọng. Đời này và đời sau, người đó không thấy được một điều vui thích. Chà, cái này quan trọng. Ở đời quý vị có thấy rằng cả một đời người mà người ta không cười một lần nào không? Có không? Không có cười lần nào hết. Đó là cái quả mà cái nhân đời trước là tạo cái nhân sân hận. Cho nên đời này suốt cuộc đời của họ không hề cười một lần nào. Rồi cái cười nó quan trọng lắm. Để cho quý vị thấy rằng cái nhân quả, đời này chúng ta hay sân hận thì đời sau chúng ta dù có trở lại làm người đi nữa, suốt đời không biết cười, không biết cười. Cái nguy hiểm đó. Chứ còn nói tới chuyện cười thì con người ai là không cười. Nhưng mà có người cả cuộc đời không biết cười. Rồi kể chuyện này nữa quý vị nghe. Không cười 21 năm thôi mà khổ ghê gớm, 21 năm không có cười. Cái cô Phật tử này lớn lên đi lập gia đình, gia đình Phật giáo à. Từ cái lúc mà cô về nhà chồng cho đến sanh đứa con đầu lòng, 21 năm cô không có cười. Cô không có cười. Sanh đứa con ra câm luôn, câm luôn. Bởi vì nó có một cái trắc ẩn trong cuộc sống gia đình mà cô gánh chịu không thể nói với người khác được. Thứ nhất là danh dự gia đình của cô. Thứ hai là danh dự nghề nghiệp của cô. Cô phải ôm chịu một cái hận này suốt 21 năm, không hề cười. Cho nên cái hậu quả đứa nhỏ trong bụng sanh ra câm. Cũng giấu tên luôn. Chuyện thiệt đó. Để rằng là mình học kinh Phật 2000 năm, mình tưởng đâu Phật nói cái chuyện du dơ đâu hồi xưa, giống như kể chuyện tấm cám vậy. Mình phải kể chuyện bây giờ cho quý vị thấy, quý vị mới chịu nghe, mới chịu học, chứ không thôi cái chuyện này chắc như cái chuyện đời xưa. Mà chuyện thiệt. Đời này và đời sau, người đó hoàn toàn không thấy một điều vui thích. Đó là nói cái quả. Phải biết rằng lòng sân hận còn hơn lửa dữ, thường phải đề phòng không cho nó xâm nhập. Cái lửa củi, cái lửa than, cái lửa của thế gian nó chỉ đốt cái thân này chết mà thôi, một đời này thôi. Còn cái lửa sân hận này chết không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cho nên Đức Phật nói còn hơn lửa dữ, thường phải đề phòng không cho nó xâm nhập. Nói về giặc mà cướp các công đức thì không có cái loại giặc nào mà dữ tợn bằng cái giặc giận dữ, sân hận. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói không có khổ nào bằng khổ ngủ ấm, không có khổ nào bằng khổ ngủ ấm, và không có ác nào bằng ác sân si, và không có vui nào bằng vui niết bàn. Trong Pháp Cú Đức Phật nói đây Đức Phật đưa ra cái hình ảnh này, Đức Phật trách rồi nè, trách mình rồi nè. Người thế tục thọ hưởng ngũ dục, không phải là người hành đạo, không biết phương pháp ngăn ngừa giận dữ, còn có thể tha thứ được. Đây Đức Phật nói người Phật tử, người ta sống hoàn toàn với dục lạc, tài sắc danh thực thùy, người ta đủ hết. Người ta không phải là người hành đạo, người ta không biết cái phương pháp ngăn ngừa ngừa giận dữ thì có thể tha thứ được. Còn người xuất gia học đạo không có thọ hưởng dục lạc mà vẫn ôm lòng giận dữ thì không thể được. Ngài mới thí dụ, trời trong mây tạnh mà nổi lên sấm chớp là điều đó vô lý. Chỉ mưa mới có sấm chớp, sao trời trong tạnh mà sấm chớp? Như vậy cái người tu hành xuất gia học đạo đối với ngũ dục là chúng ta không có. Chúng ta có pháp ngăn ngừa sân hận, đó là trời trong mây tạnh, vậy mà ôm lòng sân hận là chuyện nó không thể có. Phật trách mình, ráng mà giữ. Vậy chúng ta với thế tục, chúng ta khác họ cái gì? Chúng ta không phải khác họ cái đầu, chúng ta không phải khác họ ở cái áo, chúng ta không phải khác họ ở cái chùa, mà chúng ta khác họ ở cái tâm. Ở cái tâm, đi được 2-3 tháng trời như vậy, ghé cái nhà ông cư sĩ, ông cư sĩ ông dọn chỗ ăn chỗ nghỉ rồi cơm nước rồi tươm tắt đó. Thì ông cư sĩ này lại có một cái tâm niệm là không bao giờ gặp người tu, mà hôm nay gặp người tu là cái duyên thiệt là tốt, cho nên ngài thức suốt cả đêm trằn trọc mãi, gặp được người tu hành mừng lắm. Mà vừa cái đạo hạnh của hai vị này, vừa cái lời nói của hai vị này làm cho vợ chồng người ông cư sĩ này lại càng mến phục thêm hơn nữa. Thì biết rằng khuya nay hai nhà sư sẽ từ giã vợ chồng mình đi, vợ chồng ông cư sĩ ông mới nghĩ mình đi tu thì chắc không được rồi, bởi gia duyên bận biểu, mà giờ hai vị này đi về chầu Phật tổ thì mình phải có cái gì gửi cúng chứ. Thế thì ngài mới lên hỏi: thưa hai thầy, tôi muốn gửi hai thầy một món quà để về cúng cho Phật tổ, như vậy thì hai thầy có thể nhận được dùm không? Thì hai nhà sư mới trả lời thế này: Phật dụng lòng thôi đạo hữu à, chứ Phật đâu có dụng cái gì. Phật ở Tây Phương cái gì Phật cũng có hết trơn á, thì Phật chỉ dụng lòng. Thì ông này tưởng đâu là bộ đồ lòng, cho nên ông ra ông mổ bộ đồ lòng bỏ trong cái bịch ni lông gửi. Hai nhà sư này lỡ rồi, không xách sao được. Cho nên hai nhà sư này xách cái bộ đồ lòng đi 3 bữa thui rụt. Qua cái đò người ta không cho qua. Người ta nói đi đâu mà tu hành mà xách đồ thui bộ theo nhậu còn dư nữa hết. Cho nên họ không cho xuống đò. Thế thì hai nhà sư này mới bàn bạc với nhau, không còn cách nào hơn dục cái bộ đồ lòng xuống đám dừa lá, rồi qua đò đi về chầu Phật tổ. Thì hai nhà sư này về chầu Phật tổ thì thấy cái ông mà mổ cái ruột giao cho mình nó đứng đằng sau lưng Phật. Thì Phật trách, Phật mới nói với hai người: hai ông tu hành lâu như vậy rồi mà còn giải đãi quá. Thì cái nhà sư thứ nhất mới bạch Đức Thế Tôn: không, tụi con không giải đãi, tụi con lặn lội từ Đông Độ mà về đây gặp Phật biết bao nhiêu gian lao, con đâu có giải đãi. Phật nói: tôi nói giải đãi ông cứ nghe đi, đừng có cãi. Ông biết cái ông đứng sau lưng tôi là ai không? Cái ông mà gửi bộ đồ lòng cho mấy ông đó, mấy ông dục ở dưới đám lá đó. Thôi bây giờ muốn thành đạo thì về kiếm cái bộ đồ lòng đó đem đây rồi thành đạo. Cho nên hai nhà sư trở về cái đám lá đó kiếm hỏng ra, rồi chết ở đó thành con bịp bịp. Rồi cứ mỗi nước lớn lên thì kêu bịp bịp mặc cái áo già già đó để kiếm cái đùm ruột đó về đưa cho Phật tổ. Thấy chưa? Cho nên Phật chỉ có dụng lòng thôi chứ không có dụng cái gì, không dụng gì. Thế thì người hành đạo gọi là trí huệ nhập đạo thì người đó phải hơn thế tục, hơn cư sĩ ở cái tâm chứ không phải hơn cái áo. Áo thì người ta nhiều áo lắm. Nói mà lại đó, mà mình có tài mà Phật tử lại thì họ lại cháu nội, họ lại con họ chứ không là không lại mình đâu. Bởi vì con họ làm bác sĩ, con họ làm kỹ sư, con họ làm giám đốc, họ có lại đâu, họ lại mình. Như vậy họ lại mình, họ lại cái gì? Không phải lại cái chức, không phải lại cái tài học, mà lại ở cái tâm của mình khác hơn họ mới lại. Chứ nếu họ lại người có trí thức, người có cách bằng thì họ sắp hàng cháu con họ lại, họ lại tối ngày, không có lại mình đâu. Đoạn kinh này Đức Phật dạy hàng Phật tử dù xuất gia hay là tại gia cũng có thể thực hành được, nhưng Ngài đặt nặng ở hàng tỳ kheo học đạo, phương pháp nhẫn nhục đối trị lại lòng sân hận hết sức là hữu hiệu. Chúng ta thường thấy sự mâu thuẫn giữa hai bên hoặc là tranh tụng tài sản trong phương thức làm ăn không thành thật, vợ chồng thiếu niềm tin cậy thường đưa đến sự tranh tụng cãi vã giận dữ, và sau đó kết quả của nó là khổ đau thù hận vân. Chuyện xã hội, chuyện gia đình chỉ có cái chuyện nóng giận rồi đổ hết gia đình hết. Báo công an đăng cái chuyện này nè. Từ cá nhân mỗi gia đình dường như không có gia đình nào mà được êm ấm cả. Thân tộc chia lìa, nhân loại đấu tranh cũng bắt nguồn từ lòng giận dữ mà gây ra không biết bao nhiêu là khổ lì. Mỗi khi sân hận nổi lên, con người mất hết lý trí, lẽ phải và sự khôn khéo, do đó có thể gây nên những tội ác vô cùng tàn nhẫn. Đức Phật thấy được cái tai hại của sân hận khi nổi dậy, trong tâm mình nó sẽ phá hết mọi việc thiện của người đời. Đối với người học đạo như chúng ta, không tham cầu lợi dưỡng, coi nhẹ danh lời những việc thụ hưởng của thế gian, thế mà tại sao chúng ta ôm lòng giận dữ? Điều đó Đức Phật đặt thành câu hỏi quan trọng đối với người tu chúng ta. Như thế có lý nào trời trong mây tạnh mà sấm chớp nổi lên là điều phi lý? Người đời do ôm lòng giận dữ mà mất hết trí khôn, làm đảo lộn tình đời, thậm chí mất hết cả tình cốt nhục, cũng bị chia lìa bởi lòng giận dữ nổi lên. Cái hại không những ở đời này mà cả muôn đời sau còn mang tiếng. Đứng về nghiệp quả mà nói thì đau khổ đời đời kiếp kiếp. Người trí biết được điều tai hại của lòng giận dữ, cho nên luôn luôn giữ nó, không cho nó xâm nhập vào tâm mình, mà phương pháp tối cần thiết cho sự ngăn ngừa lòng sân hận đó là nhẫn nhục. Trong bài này chúng ta thấy Đức Phật dạy pháp nhẫn nhục có 3 yếu tố: thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Cả 3 nghiệp đều nhẫn thì công đức của người thực hành được lợi lạc không thể lường được. Nói đại lực tức là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh của người nhẫn nhục khác với sức mạnh của lực sĩ. Lực sĩ có thể dùng sức mạnh của mình để đánh thắng đối phương, điều thắng đó tầm thường và nhiều người làm được. Cuộc chiến thắng đó sẽ có bao nhiêu người đau khổ và oán thù. Người thực hành cái hạnh nhẫn nhục có sức mạnh phi thường thắng đối phương vì không sân hận và bình tĩnh, bao dung khiến đối phương an lạc không hận thù. Sức mạnh của đức nhẫn nhục sẽ khóa lấp hận thù, xoa dịu mọi khổ đau giữa những sự xung đột hàng ngày của con người, khác với sức mạnh vũ lực mà thắng đối phương, kết quả không an lạc mà hận thù quát trách. Chữ nhẫn nghĩa là nhìn, gặp nghịch cảnh trái ý Phật lòng, tâm mình nhận chịu sự khinh khi mắng nhiếc đánh đập mà trong lòng không có một cử chỉ giận tức, ngoài thân cũng giữ được bình tĩnh, thân không có hành động sổ sàng đánh đập trả thù. Nói tóm lại cả 3 nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều nhẫn chịu mà không làm xúc não đến thân tâm của mình. Kinh chép: chư Phật và Bồ Tát do tu nhẫn nhục nên được 32 tướng tốt. Thực tế trong chúng ta thấy người nào nhẫn nhục thì nhan sắc người đó được diệu hòa, thân tướng đoan trang, quay nghi tề chỉnh, đủ chứng minh rằng nhẫn nhục thì quả được tốt đẹp trang nghiêm. Hậu quả của lòng giận dữ là đời này và đời sau không hề thấy được một giây phút an vui. Người thế gian nhẫn khác với người tu của chúng ta. Vì cô thế mà phải nhịn, nhưng trong lòng quyết chờ đợi sự báo thù rửa hận. Người thế gian họ nhẫn vậy. Họ nhẫn nhưng mà vì họ cô thế, họ không có thể đủ cái phương tiện để họ trả thù, nhưng mà họ nhịn đỡ bề ngoài, nhưng mà ở trong này họ chờ cơ hội để báo thù. Như thế là người thế gian nhịn như thế đó. Vì yếu sức hơn họ nên phải nhịn, so với người có sức mạnh hơn nhưng trong lòng không bao giờ an vui. Tức là mình đánh lộn mà mình thấy mình yếu hơn họ, mình nhịn họ. Nhịn ở đây là nhịn vì mình sức yếu hơn, đánh không lợi mà nhịn, chứ thiệt ra trong lòng bao giờ cũng tức hết rồi. Về tao rủ anh em chú bác tao đón đường trả thù, chứ thiệt ra không phải nhịn. mà là vì cái hoàn cảnh yếu hơn họ cho nên nhịn. Cái trường hợp thứ nhất là cô thế, mình không có thế lực cho nên mình không có quyền hạn cho nên mình nhịn họ, nhưng mà trong lòng này chờ cái cơ hội để mà báo thù. Vì chuyện oan ức không biện bạch được đành phải nhịn cho qua, nhưng thân tâm của họ rất là khổ đau vì chuyện oan uổng chưa bày tỏ được. Đây là cái chuyện oan ức nhưng mà bày tỏ không được, bởi vì mình thiếu tiền, mình không có thế lực, mình không có bà con làm cán bộ cho nên mình phải chịu cái oan ức này. Nhưng mà thiệt ra mình nhịn họ đó là mình nhịn cho nó qua chuyện để đỡ cái thân này, chứ trong lòng này đau khổ ghê, đau khổ ghê. Vì nhiều tiền bạc che lấp sự bất công cho nên đành phải nhịn cho được an thân, nhưng trong tâm họ lúc nào cũng căm thù chờ một ngày để rửa hận. Đó là nhận mà nhận, nhịn đỡ thôi. Vì danh dự của gia đình, tông môn, tổ phụ mà phải nhịn, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt cho nên họ hết sức khổ đau. Như vậy tôi kể ra mấy cái trường hợp mà người thế gian người ta nhịn đó. Người tu thì khác với người thế gian. Bây giờ cái nhẫn của người đi tu định dùng sức mạnh nhẫn nhục mà quán thấy cảnh nghịch, lời ác, tiếng nhục mạ, nó chỉ là cái danh từ suông, hoàn toàn không có thực thể. Cho nên nhẫn là do nội tâm chuyển hóa, chứ không phải vì thua thiệt ở phương diện này hay phương diện khác, cho nên trong lòng của người nhẫn nhục an vui sung sướng vô cùng. Cha mày, A Di Đà Phật, không có gì trời, cha tụi nhà uống nước trà. Đó là như vậy, mình quán được cái danh ngôn đó không có thực thể, cho nên mình dùng cái sức mạnh của nội tâm nhẫn nhục để mà quán tất cả những lời mắng nhiếc, những cái nghịch cảnh đó không có thể, không có thực, cho nên mình nhẫn nhục thì tâm mình an lạc vui vẻ, chứ không có tức, không có giận. Như thế người ta chửi cha mình chửi ông nội người ta, người ta chửi ông cố mình chửi ông sơ người ta, chửi riết không có còn cái ông chửi nữa thì nắm đầu nhau mà đập, rồi hai bên sân hận suốt đời. Mạnh thắng yếu thua đó là một cảnh tượng thường xảy ra trong cuộc sống của con người. Người tu hành dùng trí quán thấy nhân loại khổ đau không bao giờ dứt được, cho nên người dùng sức mạnh nhẫn nhục thì đối với cảnh thắng bại phù hư của thế gian này là vô nghĩa, do đó mà nhẫn nhục được an vui hạnh phúc thực sự. Bây giờ người tu mình quán cái mạnh thua thiệt của thế gian, người ta đau khổ quá nhiều, cho nên do đó mình phải có cái sức mạnh của nội tâm để mà nhẫn, thì tất cả những cái thắng thua đối với mình là vấn đề an lạc, là một diệu dụng vô cùng. Tóm lại, nhẫn nhục là một phương pháp cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh vũ lực, quyền thế chính trị, được như thế mới đáng gọi là bậc đại nhân có đại lực. Tức là mình nhẫn nhục mà được như thế đó thì gọi là cái người nhẫn nhục có sức mạnh lớn, là một bậc đại nhân, là một người trí nhập đạo. Còn chúng ta không thực hiện được cái pháp nhẫn nhục này